rồi một đoạn kế nữa là xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung, vô sắc thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thị thân ý, vô sắc tinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tận, nải trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, rồi vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Tức là ở trong cái tướng không đó là không sinh không diệt, rồi không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên ở trong cái không đó là không sắc thọ tưởng hành thức, không mắt tai mũi lưỡi thân ý, không sắc thanh hương vị xúc pháp, không nhãn giới cho đến không có ý thức giới, tức là không 18 giới, không có vô minh, cũng không có vô minh hết, tức là không có 12 nhân duyên và 12 nhân duyên hết. Không có khổ tập diệt đạo, tức là không trí đế, cho đến là không có trí, cũng không có đắc. Vậy tức là không tất cả, trong cái tướng không đó là không tất cả. Bởi vậy cho nên là người, có nhiều người nói là học Bát Nhã là sợ sợ chấp không đó. Nghe nói Bát Nhã nó gì cũng không hết. Nhưng mà sự thật, nếu mà Bát Nhã mà chấp không đó thì sao? Nếu Bát Nhã chấp không thì không còn là Bát Nhã. Bởi vì Bát Nhã là phá chấp, Bát Nhã là phá chấp, mà chấp không thì đâu còn là Bát Nhã. Mà ở đây là muốn nhắc, đây là để phá những cái tình chấp hết, nghĩa là trong con mắt của Bát Nhã thì nó là không có một cái tướng gì để cho mình lầm, để cho mình chấp. Cho nên là bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, tức là không có chỗ gì để cho mình chấp hết, không có thật. Mình thì thường thường bởi vì do cái tâm phân biệt, do tâm phân biệt cho nên đời nó có sinh, nó có diệt, nó có nhơ, có sạch. Còn ở đây là trong cái tướng gọi là tướng không của Bát Nhã đó, thì nó không có nhơ, không sạch, không có sanh, không có diệt. Để cho thấy sanh diệt hay là nhơ sạch đó cũng tùy nơi tâm của mình, chứ nó không có cố định. Thường thường mình nói nhơ, nó sạch, mình tưởng đâu là nhơ đó, thật nhơ, sạch thật sạch, nhưng mà sự thật nhơ sạch cũng không cố định. Ví dụ như câu chuyện mà cái vị tăng ở Hải Đông đó, vị tăng mà Hải Đông đi qua Trung Hoa tham học, đi tham học cho nên trên đường đi mỏi mệt, rồi cái thì tối đến nơi một cái ngôi mộ cổ vào đó nghỉ, nghỉ trong ngôi mộ cổ. Rồi khát nước quá cho nên là ông mới thấy ở bên đó cạnh có một chút nước, ông mới lấy tay ông vớt lên ông uống. Khi mà uống nước đó thì ông thấy là ngọt, đã đỡ khát. Nhưng mà khi sáng ra nhìn lại thì chính chỗ đó là một cái sọ người khô, cái sọ khô trong đó nó chứa nước, cho nên ngay khi đó là ông bị ói mửa rồi, ói mửa. Thì như vậy thì tại sao lúc ban đêm thì uống nghe ngon mà sáng ra chưa uống mà đã ói rồi? Cho nên ngay đó ông liền nghĩa là ngộ được cái lý là tất cả pháp đều từ tâm sinh. Nghĩa là sao? Ban đêm đó là bởi vì khát quá là chỉ thấy nước là uống thôi, chứ không có khởi cái niệm gì hết, cho nên là thấy uống ngon. Nhưng mà sáng ra thấy là cái sọ thì thấy là nó cái tâm phân biệt nó sinh, cho nên là nó sinh phân biệt nhơ sạch trong đó, cho nên vừa phân biệt khởi cho nên thấy đó là nó ối liền. Cho nên theo cái tâm phân biệt đó mà cái nhơ cái sạch nó cũng theo đó sạch. Chứ nếu mà nó thật nhơ thì ban đêm thì uống cũng không được, còn bây giờ ban đêm thì uống được mà sáng là chưa uống mà đã ói. Thì như vậy rõ ràng là tùy tâm mà nó sinh thôi, chứ nó không có thật, không có cố định. Cho nên ở đây nó là chẳng nhơ chẳng sạch đó. Tức là chẳng nhơ chẳng sạch đây là chỉ cho cái nhơ cái sạch nó không có cố định, không có thật, chứ không phải không có. Có mà không có thật, để cho mình không có nghĩa là cố chấp vào trong đó. Mình bây giờ thí dụ cái cho rõ, ví dụ như trong cái gương, trong cái gương thì bao nhiêu những cái hình tượng đó nó hiện trong cái gương đó, thì khi nó hiện đến rồi nó ẩn đi, hoặc là có cái hình nhơ, có cái hình sạch được trong đó, nhưng mà sự thật những cái hình tượng mà nó hiện trong gương đó nó có sanh có diệt, có nhơ có sạch gì không? Chỉ là cái bóng thôi, cái bóng thôi thì tức là đâu có sanh diệt thực gì đâu, cũng đâu có thật là nhơ là sạch gì, bởi vì nó là bóng mà. Thì cái này cũng vậy đó, thấy rõ tất cả những cái nhơ sạch đó trong con mắt của Bát Nhã đó cũng đều là những cái bóng thôi, cho nên không có gì sạch hết. Rồi trong đó gọi là không có, gọi là sắc thọ tưởng hành thức, tức là không có năm uẩn. Năm uẩn này là chỉ cho cái gì? Năm uẩn này là chỉ cho chúng sinh. Chúng sanh do năm uẩn mà trung hợp lại, cho nên nó có hiện ra, cho nên năm uẩn là chỉ cho chúng sinh. Ở đây là nó là không năm uẩn, tức là chỉ cho chúng sanh cũng không thật là chúng sinh, tức là chúng sinh đó, cũng không thật là chúng sinh nữa, để cho mình cũng không có làm chấp. Mình thì bây giờ thường thường thì mình nghĩ rằng mình là chúng sinh, cho nên là phải tu là bỏ chúng sinh này để thành Phật. Còn ở đây trong Bát Nhã thì chỉ rõ chúng sinh cũng không thật. Cho nên trong quý vị mà nếu mà có nghiên cứu, có đọc trong cái kinh gọi là kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã, trong đó có một đoạn Phật dạy rằng tất cả chúng sinh xưa nay là thanh tịnh. Giả sử cho chư Phật ở trong trăm ngàn muôn kiếp mà sướng lên nói rằng chúng sinh mà cũng không thật có chúng sanh có thể được. Trong ngàn nói rằng nếu mà dù cho chư Phật á, nhưng mà trong trăm ngàn kiếp á mà có sướng lên ông chúng sanh á mà cũng không thật có chúng sanh. Bởi vì không phải do nói đến cái tên chúng sanh mà là có chúng sanh. Mà ở đây á, bởi vì chúng sanh vốn là có tánh Phật rồi, tánh giác rồi, mỗi chúng sanh đều có tánh giác rồi, cho nên gọi là chúng sanh vốn là Phật. Cho nên nếu mà chúng sanh mà là cố định là chúng sanh á, thì chắc là mình hết tu hành được. Bởi vì chúng sanh là cố định là chúng sanh rồi, thì mình có tu hành thì cũng là chúng sanh thôi, thấy không? Cũng vậy, nếu Phật là cố định là Phật á, thì mình tu hành là cũng không thể chuyển thành Phật được, vì Phật là cố định rồi. Còn đây chúng sanh không cố định là chúng sanh, Phật cũng không cố định là Phật, mà Phật là từ chúng sanh mà chuyển thành, cho nên mình có thể chuyển chúng sanh thành Phật, cho nên do đó mình có tu hành. Thì chính cái ý nghĩa này là một cái ý nghĩa mà quan trọng ở trong nhà Phật, tức là không ai mặc cảm mình là không tu hành được, cũng không có mặc cảm mình là tội lỗi mãi mãi, tức là không có kiểu mà gọi là mình mê là mê hoài. Cho nên mình không có cái gọi là cái nói là tôi là nghiệp dày nghiệp nặng khó tu, không có kiểu đó. Nghiệp dày nghiệp nặng gì mình cứ tu mình có thể trình chuyển được hết. Cho nên đó là một con đường gọi là thăng hoa, mình thăng hoa một đường tiến hóa. Đó là ý nghĩa để cho thấy rõ năm uẩn đều không thật, một cái ý nghĩa để đánh thức mọi người có cái niềm tin để mình tiến lên. Cái thứ hai là trong cái thứ không đó là không có sáu căn, không có sáu trần, không có 18 giới, tức là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, cho đến không có là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, vân vân.